Tôi đi Bá Linh mà tôi đi lạc sang bên Đông Đức á, mà mình đâu có biết mình đi lạc bởi vì nó là một con đường như vậy thôi. Nhưng mà trong khi mà mình qua đến, vừa mới qua đến bên kia tự nhiên mình thấy nó khác, tự nhiên đâm nghi ngờ liền. Nó là một đám cỏ như vậy này, nhưng mà thí dụ đây á, là Tây Đức, bên này Đông Đức á, một đám cỏ như vậy á, nhưng mà tự nhiên cái cỏ bên này nó khô hẳn đi, nó khô mà nó buồn, nó cứng, nó khác hẳn đi. Mình phải công nhận là tâm con người đổi, cảnh vật nó đổi lắm. Đây nhiều khi có mình tâm mình đổi thôi á, thì mình chưa có chuyển nổi, nhưng mà tâm của tất cả chúng sinh mà nó đổi á, là cảnh vật nó đổi á. Mà trong khi bên kia nó tươi tốt hơn. À, thành ra tự nhiên đâm nghi ngờ liền, tự nhiên nghĩ ngay, thôi chắc mình đi lạc rồi. Mình đi lạc qua Đông Đức rồi. Thứ nó kỳ lắm. Và khi bắt đầu mà nó vào đến thành phố, biết ngay là mình lạc rồi. Thế là thành phố thì nó quá rõ ràng rồi. Nó tiêu điều, nó hoang sơ, nó sơ sát, nó không thể nào mà diễn tả được. Trong khi á, cũng một xứ Đức, một bên Tây, một bên Đông vậy, Bá Linh như vậy, mà nó khác hẳn nhau. Một cái thấy nó màu mỡ, nó tươi tốt hơn. Cái đó phải nói là nếu mà chúng sinh mà biến chuyển hết cái tâm mình đi á, nghiệp nó từ tâm khẩu ý mà biến từ tâm trước, thì từ từ cái thế giới bên ngoài nó chuyển theo. Nếu bây giờ á, mà mình muốn hẳn một thế giới khác, thì mình cũng phải lấy từ cái nghiệp của chúng sinh. Cho nên trong Đạo Phật Đại Thừa nó mới có hai cái câu là thành tựu chúng sinh và trang nghiêm tịnh độ. Đó là trước khi một Bồ Tát muốn thành Phật thì Bồ Tát phải trải qua cái giai đoạn thành tựu chúng sinh. Thành tựu đây là thành tựu thiện căn của chúng sinh. Tức là Bồ Tát, ví dụ bây giờ, nói ví dụ như tôi muốn lập tịnh độ, thì tôi phải có một số chúng sinh phát Bồ Đề Tâm. Tôi phải làm sao á, thành tựu họ được như vậy. Tức là tôi phải khuyến dạy, bây giờ thí dụ như quý vị đây, tức là tôi phải khuyến dạy quý vị sao quý vị phát Bồ Đề Tâm, quý vị phát tâm thanh tịnh. Tức là trong bao nhiêu kiếp như vậy, tôi phải theo dõi, tôi huấn luyện, tôi xây dựng cho quý vị cái tâm thanh tịnh đó. Không có bị lệch lạc, không có bị tà nó nhập, không có bị đi vào chỗ bất định, không có bị thối chuyển. Lúc đó gọi là thành tựu chúng sinh. Tức là phải cho khai cái trí huệ, cho hiểu rõ Phật Pháp, cho phát tín tâm, rồi cho đúng với lại cái chứng kiến đại thừa, và nó vững vàng, nó không thối chuyển. Lúc đó gọi là thành tựu chúng sinh. Thì những cái chúng sinh như vậy nó có chung một cái năng lực với nhau, rồi mới cùng, lúc bây giờ mới cùng, hoặc là do một cái vị đó, như là khi mà tôi thành Phật rồi đó, thì do tất cả công đức mà tôi đã làm như vậy, thì lúc bây giờ á, cái năng lực công đức của tôi nó sẽ chuyển biến ra một cái thế giới gọi là tịnh độ như vậy, hoặc là cùng chung với những chúng sinh đó. Tức là lúc đó thành những vị Đại Bồ Tát như mình nghe diễn tả trong kinh đó. Thì nó sẽ tạo ra một cái cõi tịnh độ như thế. Nhưng mà cõi tịnh độ mà được tạo ra như vậy á, nó là do cái năng lực công đức của cứu độ chúng sinh, thực hành lục độ ba la mật, tức là bố thí, chỉ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Nó do những cái năng lực đó. Những cái năng lực đó là những năng lực vì chúng sinh, không bao giờ bỏ chúng sinh hết. Thành ra cái kết quả là cực lạc thế giới là để dành cho chúng sinh, để cứu độ chúng sinh, chứ không phải là để hưởng. Do vì vậy cho nên cái tịnh độ, cái cực lạc thế giới này nó là cái hình ảnh cứu độ chúng sinh của Đại Thừa Phật Giáo. Còn cái mà đi mà thuyết mà nói như vậy cho người ta hiểu về tín tâm vậy, rồi người ta đi về đâu? Nếu người ta vẫn mang cái thân xác này, nếu người ta vẫn sống trong cái thế giới này, khi lạnh, khi nóng, khi mưa, khi gió, khi trời, ốm đau đủ thứ hết á, thì cái sự giác ngộ nó cũng chỉ là tương đối. Nó chỉ là một chút cái niềm vui ở trong tinh thần mình thôi. Thực tế của mình á, nó không phải chỉ có tinh thần, nó có cái phần thân xác, nó có phần cảnh giới, nó có phần liên hệ với mọi người nữa. Cái đó chưa có cứu độ được, cái đó chỉ có tịnh độ. Thế ra vì vậy ấy, cái cứu độ của Đại Thừa nó là tịnh độ. Mà khi mà về đến Đại Thừa rồi ấy, thì những chúng sinh đó sẽ giác ngộ ra cái trí huệ của Đại Thừa và sẽ phát tâm Bồ Đề một cách vững chắc. Tức là cái Bồ Đề Tâm nó đúng với là Đại Thừa Phật Giáo. Thành ra đó thì phải nói là tịnh độ nó là Đại Thừa. Nếu mình tin được tịnh độ, tức là mình đi trên con đường Đại Thừa. Nếu mình chưa tin được tịnh độ á, thì mình vẫn có thể, dù mình có chứng kiến đến mấy, có thể lạc vào Tiểu Thừa. Thì như vậy là ý nghĩa mình học đến đây. là tạm chấm dứt, nó còn đến khoảng 30 bài kệ nữa thì chúng ta sẽ có dịp học sâu. Vâng, vậy thì đến đây là chấm dứt rồi ha, cũng hết giờ rồi. Hồi hướng nguyện đêm công được này về pháp lực ca đệ tử và chúng sinh đều cho thành Phật đạo. Phật kệ đến kệ thứ mấy này? 37. Kệ thứ 37 trong kinh đó là trang 144 cho đến 145. Kệ nói rằng là Thế Tôn Thánh Chúa khi thuyết pháp, đại chúng vân tập bày báu tòa, nghe Phật khai bày đều ngộ nhập, vui mừng chan chứa cùng đắc đạo. Thì trong kinh nói là Phật bảo với ngài A Nan: Đức Phật vô lượng thọ vì các hàng đại chúng Bồ Tát và Thanh Văn, lúc tuyên lưu giáo pháp, tuyên là tuyên thuyết, lưu là làm cho nó trôi chảy đi, tức là ban hành đi. Tuyên lưu giáo pháp, hết thảy đều hội họp ở giảng đường Thất Bảo, rộng tuyên lưu đạo giáo, diễn sướng pháp hiệu màu, không ai chẳng vui mừng, lòng liền hiểu được đạo. Tức là bây giờ đến cái lúc Đức Phật A Di Đà thuyết pháp thì tất cả đều vân tập về cái chỗ tòa bảy báu đó và nghe pháp thì đều ngộ nhập. Bài kệ nói tiếp là rồi thì bốn mặt nổi gió hiu, dạt vào cây báu phát diệu âm, vận điệu trong lành vượt tri trúc, hơn hẳn đá vàng khó sánh đôi. Miên man hoa trời hương theo gió, tự nhiên cúng dường mãi không thôi. Rồi các trời lại mang hương hoa đến, trăm ngàn âm nhạc cung kính dâng. Công đức tam bảo tụ như thế, nên con vận tưởng lễ giảng đường, nguyện cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Thì lúc đó trong kinh nói là trong lúc nghe đạo, nghe pháp đắc đạo thì tức thời ở bốn phương, trang 145, tự nhiên gió khởi lên thổi vào cây Thất Bảo phát ra năm thứ tiếng, dưới vô lượng hoa đẹp. Năm thứ tiếng đây là năm cái điệu, vận điệu của âm nhạc. Rồi dưới tưới vô lượng hoa đẹp thì hoa đó nó theo gió nó tản khắp nơi để cúng dường Đức Phật cách tự nhiên, mà cứ luôn như vậy chẳng dứt. Và lúc đó hết thời hàng chư thiên đều đem trăm nghìn thứ hương hoa trên cõi trời và muôn thứ kỹ nhạc cúng dường Đức Phật cùng các bậc Bồ Tát và đại chúng Thanh Văn. Rải hoa hương khắp nơi, chổi các thứ âm nhạc, người đi lại trước sau lần lượt cách xa nhau, tức là cái hết người này đến người kia để rải hoa hương và nổi âm nhạc. Đương ngay lúc bấy giờ đều hớn hở vui sướng chẳng có thể nói xiết. Thì trong bài kệ này mấy cái vận điệu trong lành vượt tri trúc, hơn hẳn đá vàng khó sánh đôi, thì cái này nó chỉ là cái so sánh theo cái lối của tàu thôi. Thế là nói là rất hay. Tức là ý ti chúc là cái chúc. Ti là cái sợi dây á, sợi tơ á. Thì ý muốn nói là, chỉ muốn nói là nó rất là thanh tao và có thể nói là trong trẻo. Ý cái ý đá vàng cũng vậy, cái này thì là một cái lối nói của người Trung Hoa. Đó là cuối cùng hết là ngài nói là công đức tam bảo tụ như thế, tam bảo tụ tức là Phật pháp tăng, là tam cái tụ báu. Vận tưởng tức là vận dụng cái tư tưởng của mình, vận động cái tư tưởng của mình, nghĩ đến tức là nghĩ đến lễ giảng đường. Chỗ này là quy lễ, lễ về giảng đường. Thì khi mà mình tán thán cực lạc thế giới là mình tán thán cái viên giác của chư Phật, giác vừa lý vừa sự. Tức là lý là cái tâm giác ngộ, mà sự là cái thế giới giác ngộ. Đại theo như trong đạo Phật mình biết rồi là tất cả mọi thế giới nó đều tương ưng với tâm. Thế giới của loài vật nó tương ưng với tâm của loài vật. Tức là tâm nó làm sao thế giới nó như vậy, thế giới loài người tương ưng tâm loài người. Thì tâm giác ngộ thì nó sẽ tương ưng với thế giới giác ngộ. Thế giới giác ngộ đây tức là cõi cực lạc thế giới. Thế cho nên khi mà mình đảnh lễ tán thán thì cũng đảnh lễ tán thán cả sự và lý. Cho nên đảnh lễ cả giảng đường. Và một lát nữa chúng ta sẽ thấy đảnh lễ cả cây báu, cả đủ hết rừng cây này nọ. Đến bài kệ thứ 38. Kệ thứ 38 là chúng ta sẽ coi ở trong kinh trang 90. Diệu độ rộng lớn vượt số hạn, tự nhiên do bảy báu hợp thành, Phật bổn nguyện lực trang nghiêm khởi, dập đầu thanh tịnh xin nhiếp thọ. Mỗi bài ban kệ 38 trang 90 biết có phải đúng không? Cái này nói về cái cõi đó, độ là cõi nước đó, vi diệu vô cùng, rộng lớn, vượt ra khỏi số, cái giới hạn của số. Tức là mình không có thể nói 10, 100, ngàn, triệu, tỷ, không thể nói cái dùng cái số để nói được, nó vượt quá cái số đó. Mà nó tự nhiên nó do bảy thứ báu hợp thành. Thế trong này nói là cõi nước Đức Phật đó có bảy báu tự nhiên như vàng, bạc, lưu ly cùng với san hô, hổ phách, xà cừ và mã não hợp lại mà thành đất, đất rộng rãi thanh thang giới hạn chẳng cùng cực. Còn nói thêm là ánh quang minh rực rỡ đều xen khoảng lẫn lộn, tức là nó chiếu lẫn nhau, xoay vòng chiếu vào nhau nhiệm màu đẹp đẽ lạ, rất thanh tịnh trang nghiêm, siêu việt hơn tất cả mọi châu báu trong sáng, các cõi khắp mười phương. Thì tất cả cái này á, là Phật bổn nguyện lực trang nghiêm khởi, là do cái nguyện lực căn bản, nguyện lực gốc của Đức Phật, nguyện lực mà trang nghiêm cái cõi của ngài á, mà nó khởi lên. Dập đầu thanh tịnh xin nhất thọ, cái này là đại xin tán thán rồi, xin đảnh lễ, xin ngài tức là cái bổn nguyện thanh tịnh đó đó mà nó tạo thành cái kết quả như vậy, hãy nhất thọ lấy mình, tức là cái ý muốn không có rời xa khỏi cái cõi đó và cái năng lực của ngài A Di Đà. Thì đây trong cái con đường độ chúng sinh á, Thì bây giờ mình chưa có nói gì độ chúng sinh hết, mình còn là cái người học, còn là phàm phu. Nhưng mà sở dĩ mà mình học, mình theo đạo Phật, mình học đạo Phật, mình tu đạo Phật đó là để độ chúng sinh. Thì trên cái bước đường mà tiến trình mà độ chúng sinh á, thì đầu tiên dĩ nhiên là phải quy Phật.